Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Tôn Thức Hòa Bình hỏi: Tôi là nam 64 tuổi, cân nặng 52 kg, cao 1m65. Tôi mệt suốt ngày hay bị cảm cúm, uống thuốc cảm thì đỡ, mũi luôn có mũi nước, sau đó đặt lại, gắng sức mệt. Từ 5 năm về trước liên tục cho đến hôm nay, 10 ngón tay và 10 ngón chân của tôi luôn nhức và rất mỏi các khớp suốt ngày trừ khi ngủ. Mỏi một cách đối xứng, mỏi quá nên chưa đầy một phút là tôi phải bẻ cho đỡ nhức, mặc dù biết rằng không nên bẻ. Các ngón tay và ngón chân không sưng, không đỏ. Sáng ngủ dậy không cứng và thấy dễ chịu nhất trong ngày, nhưng chỉ vài phút sau thì nhức mỏi như cũ. Hai bắp chân phần thịt cũng luôn nhức. Tôi không uống rượu bia và hút thuốc. Tôi không ngủ được vì nhức nhiều hơn và co giật chân, chỉ chân trái là co giật. Hàng đêm tôi phải uống một viên gabapentin mới ngủ được. 5 năm trước, tôi khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn đã chẩn đoán là bị dị cảm chi, cho uống 1 tháng gồm các loại sau nhưng không bớt bệnh, đó là B12 500mg 3B, thuốc giãn cơ và gabapentin. Tôi xét nghiệm máu thì không thiếu canxi, không bị tiểu đường, không cholesterol, không bị thấp khớp. Đã điện cơ đồ thì không có dấu hiệu thần kinh ngoại biên, không bị loãng xương. Cứ mỗi lần đau nhức qua các ngón tay chân và bắp thịt thì tôi mua một ống canxi pronate gồm 20 viên, tôi uống 10 ngày, mỗi ngày 2 viên thì thấy đỡ trong những ngày có uống thuốc. Sau đó không uống thuốc thì đau nhức như cũ. Tôi không biết là đi khám ở đâu tại Việt Nam để chẩn đoán đúng bệnh. Nếu khám ở các bệnh viện lớn nổi tiếng thì không đủ tiền. Xin bác sĩ có thể gợi ý cho tôi biết và chẩn đoán là tôi bị bệnh gì. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời ông Tôn Thất Hòa Bình. Và đây là một cái trường hợp khó trả lời trong khuôn khổ một câu chuyện y học ngắn ngủi này. Tuy nhiên chúng ta có thể trước hết đưa ra một số nhận xét và sau đó chúng ta sẽ bàn sâu hơn về một cái bệnh mà gọi là cái hội chứng mệt mỏi mãn tính. Và thứ nhất là vì thính giả nói là bị mệt nhiều và mệt suốt ngày và đã 5 năm nay, thì tuy nhiên các bác sĩ khác nhau đã không có tìm thấy gì đáng kể. Và từ cái chứng gọi là dị cảm chi, tôi nghĩ dị cảm chi đây có nghĩa là cái chứng mà trong tiếng Anh người ta gọi là paresthesia of the extremities. Đây là chỉ là một cái triệu chứng làm cho mình thấy chân bị cảm giác như là kiến bò hay là kim châm. Và các thử nghiệm khác chuyên môn như là cơ điện đồ, là đo cái điện ở trong những cái bắp thịt, trong những cái cơ và những cái thử máu thì theo như thư của vị thính giả thì đều là bình thường. Thì đành rằng chúng ta biết trong y khoa thì cũng như là ngoài đời, chuyện gì dù hiếm mấy thì cũng có thể xảy ra. Và có những cái bệnh hiếm mà cần phải bao nhiêu người chuyên môn trong bao nhiêu ngành thì tìm kiếm mà chưa chắc đã giải quyết được. Tuy nhiên, cái nguồn tài lực của bệnh nhân thì có hạn như vị thính giả nói ở đây. Và thường bác sĩ cũng như là bệnh nhân sẽ thấy là nếu mà tìm kiếm các bệnh hiếm mà không ra, mà bệnh nhân không có bị mối nguy cơ nào đe dọa đáng kể, nếu mà dù cho cái bệnh hiếm mà nó không có cái gì nguy hiểm hay là không có làm gì được, thì chúng ta phải chấp nhận những cái giải pháp bình thường trước đã. Một cái điểm nữa là cái người bệnh mệt mỏi mãn tính làm bác sĩ, thường thường người ta bác sĩ người ta nghĩ đến những cái bệnh nội tiết, có nghĩa là những cái bệnh như là tuyến giáp tràng. Tuyến giáp tràng là một cái tuyến nó nằm ở trước cái cổ của chúng ta, từ tiếng Anh gọi là thyroid gland, hình như cái tuyến giáp, như cái giáp mà chúng ta đỡ cái kiếm đánh vào thì bởi mới gọi là tuyến giáp hay là tuyến giáp tràng. Hay là tuyến thượng thận là một cái tuyến adrenal gland mà nó nằm ở trên hai cái thận, bởi vậy người ta nói là đó là thượng thận, là nằm trên cái thận và nó phụ trách những cái hormone, nó làm cho cái cơ cho cái cơ thể chúng ta mạnh mẽ hơn. Và mà cái cơ năng gan nó cũng có ảnh hưởng tới chúng ta có mỏi mệt hay không, và trong tiếng Anh thì chúng ta nói là cái liver function. Thì có thể các bác sĩ đã thử những cái test căn bản này. Bây giờ thì tôi thấy ở Việt Nam người ta thử thí nghiệm máu rất là nhiều kết quả. Và một cái số test nếu mà bình thường và cho biết rằng không có tình trạng gây viêm mãn tính, những cái test này thì nó dạng gì hơn là những cái test mà chúng ta vừa kể. nhưng mà chúng ta nó như là một cái cửa sổ cho thấy nhìn là có lẽ không có chuyện gì ghê gớm lắm. Ví dụ như là cái test gọi là sedimentation rate, mà chúng ta tạm dịch ở đây là cái độ lắng của cái hồng cầu máu, thì người ta quay cái máu nó lên, và nếu những cái hồng cầu mà nó lắng xuống ở dưới đáy mà theo một cái tốc độ nào đó, mà nếu mà nó lắng quá nhanh thì người ta nghĩ đến những cái bệnh, dù là mình chưa tìm ra là cái bệnh gì, những cái bệnh nó gây ra viêm, vì khi những cái bệnh đó nó gây ra những cái chất globulin nó khá nặng và nó làm cho máu nó lắng xuống nhanh. Ví dụ như cái người đó có thể bị lao, hay là những cái người đó bị phong thấp mà chúng ta không có biết, thì khi mà thấy mà cái độ lắng của cái hồng cầu máu người đó cao thì chúng ta có thể đi tìm hiểu sâu hơn. Và một cái test khác mà cũng có thể cho một cái tình trạng, biết tình trạng tổng quát của bệnh nhân, nó gọi là CRP viết tắt của chữ C, C là chữ C của Việt Nam chúng ta, và reactive protein, reactive có nghĩa là phản ứng lại, protein là cái chất đạm, chất protein, CRP. Nếu CRP mà nó bình thường thì có thể bác sĩ cũng khá yên tâm là vì nghĩ là không có cái bệnh gì nó làm cho cái viêm ở trong cái người đó. Thì nếu mà thật sự mọi tìm kiếm như trên đều có kết quả bình thường thì có lẽ đến một cái bệnh viện lớn như là vị thính giả nêu ra ở đây, theo tôi nghĩ thì chưa chắc là cái điều ưu tiên. Thì trái lại, khi mà chúng ta nghĩ đến nơi một cái trung tâm lớn mà để ta tìm một cái bệnh mà các bác sĩ khác đều thấy là không có gì mà là không có bình thường, thì những cái chuyện như vậy có thể là gây cái nhiều chuyện cho mình lo thêm và có thể mình tốn kém hơn nữa trong cái đi tìm hiểu. Và nhân ở đây thì tôi nói về một cái hiệu ứng mà trong y khoa bây giờ, nhất là ở bên Mỹ, thì cái vấn đề chi phí y khoa càng ngày càng tăng cao. Thì người ta gọi là cái cascade effect, mà tôi tạm dịch là cái hiệu ứng thác nước, thì chúng ta sẽ giải thích là thế nào. Thì trong cái sinh học thì cái thuật ngữ cascade effect là cái hiệu ứng thác nước này, nó đề cập đến một cái quá trình mà một khi được khởi đầu và tiến hành từng bước đến một cái kết cuộc đầy đủ của nó, thì dường như là nó không có thể tránh khỏi. Có nghĩa là một khi mà chúng ta đã khởi đầu thì chúng ta sẽ đi tới cái hậu quả không có tránh khỏi được. Thì trong y học người ta áp dụng nó, cái hiệu ứng thác nước, để chỉ một cái chuỗi những cái sự kiện nó được khởi xướng bởi một cái thử nghiệm không cần thiết. Ví dụ người bệnh họ lo thì bác sĩ sẽ order, sẽ ra lệnh làm một cái test nào đó mà thực sự là nếu mà bác sĩ khác thì người ta thấy là không có cần thiết. Thì sẽ trong bao nhiêu cái kết quả có thể xảy ra thì sẽ có một cái kết quả bất ngờ, có thể là bất ngờ mà nhưng mà do sai. Thì một kết quả bất ngờ và do lo lắng của bệnh nhân hoặc do của cái người bác sĩ, thì kết quả là những cái xét nghiệm và những cái phương pháp mà điều trị đi theo sau, là vì một cái kết quả nó ra như vậy thì chúng ta sẽ làm tiếp, và những cái điều trị đó, những cái có thể là không thích hợp và có thể gây hại cho cái cơ thể bệnh nhân mà cũng như là gây tốn kém cho bệnh nhân. Thế cho nên chúng ta cần phải rất cẩn thận đối với những cái ngành chuyên khoa, vì các chuyên khoa càng ngày nó sẽ càng đi vô sâu, và các phương tiện chẩn đoán mới mẻ, mặc dù một cái số phương tiện tuy là nó mới nhưng mà không có nghĩa nó là tốt. Và là chúng ta do đó cần sự hướng dẫn của một cái người thấu hiểu về cái hệ thống y tế, về những cái technology, về những cái kỹ thuật mới mẻ đó. Giống như là cái người bác sĩ, là đó là cái người bác sĩ gia đình hay là cái người bác sĩ riêng của mình. Vì cái người đó cũng như là, xin lỗi, trong một cái ban nhạc nó có nhiều cái nhạc cụ nhưng mà cần cái sự điều khiển của một cái nhạc trưởng để nó tạo ra một cái kết quả hợp lý. Và sau đây chúng ta sẽ bàn về cái hội chứng mệt mỏi mãn tính, là một cái đề tài còn gây nhiều tranh luận, và nhất là về cái biện pháp trị liệu. Và tôi xin nói trước là những cái điều bàn ở đây thì nó có tính cách lý thuyết nhiều hơn, và vấn đề áp dụng trên thực tế như thế nào phải tùy thuộc một cái người chuyên môn về y khoa. Nói là hội chứng mệt mỏi mãn tính, là tôi dịch cái từ của tiếng Anh gọi là chronic fatigue syndrome. Syndrome là hội chứng, là nhiều cái triệu chứng nó đi với nhau thành được một nhóm. Và fatigue, để họ dùng cái, người Mỹ họ dùng tiếng chữ Pháp, nhưng mà theo cái nghĩa khác, fatigue ở đây có nghĩa là ưa mỏi mệt. Và chronic là mãn tính, viết tắt là CFS. Một cái từ mới, có nhiều người, cái viện y khoa của Mỹ họ đề nghị áp dụng một cái từ mới là systemic exertion intolerance disease, có nghĩa là nó là một cái bệnh, và trong cái bệnh đó cái người bệnh họ không có chịu đựng được cái vấn đề vận động, họ exertion có nghĩa là làm cái vận động, là làm thể thao hay là làm một cái việc gì mệt, thì những cái người đó họ không có chịu đựng được cái sự mệt mỏi bằng những cái người bình thường. Và systemic nó nghĩa là nó gây toàn cái hệ thống, toàn bộ cái cơ thể của cái người đó. Và khi mà cái người bệnh mà họ bị cái triệu chứng là mệt mỏi mãn tính, và nếu mà họ cộng thêm được 4 cái triệu chứng khác ở trong cái danh sách mà tôi sắp kể sau đây, và nó kéo dài cũng trên 6 tháng, thì lúc đó người ta mới gọi nó là một cái syndrome, nó là một cái hội chứng, và là cái hội chứng mệt mỏi mãn tính. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của người đó. Cái người đó họ cảm thấy rằng cái khả năng tập trung trí nhớ của trí nhớ tập trung về tinh thần của họ bị giảm. Điều thứ hai là họ hay thấy đau họng, sore throat. Như trong trường hợp vị thính giả đây thì nói cứ sổ mũi hoài, nhưng mà tôi không biết nó có dính líu gì tới cái chuyện mà nó hay bị đau họng, sổ mũi hay không. Và họ có hạch đau ở nách và cổ, lymph nodes là cái hạch lâm ba đó. Và họ đau ở trong những cái cơ bắp đây là những cái muscle. Và họ đau nhiều cái khớp xương khác nhau, không phải là chỉ đau ví dụ một cái đầu gối hay là một cái, mà họ đau hết chỗ này tới chỗ kia. Và họ nhức đầu và họ ngủ dậy thì họ không có thấy khỏe khoắn. Bình thường thì khi mà chúng ta được ngủ ra xong thì chúng ta thấy đỡ mệt, nhưng mà mấy người này họ ngủ xong họ thức dậy thì họ lại thấy cũng mệt như thường. Và cái cách nói tiếng Anh thì người ta gọi là unrefreshing sleep là ngủ, unrefreshing là họ không có làm cho mình cảm thấy tươi mát sau khi mình vừa được ngủ xong. Và vận động thể dục xong thì đối với cái người bình thường thì người ta thấy lại càng nó khỏe cái người ra. Thì đối với cái người này, những cái người bị trong cái hội chứng này thì họ có thể là sau khi tập xong họ cảm thấy là mệt thêm, họ thấy khó chịu ở trong người mặc dù họ đã tập quen. Và nếu mà trong cái danh sách mà 8 môn đó mà chúng ta có 4 cái triệu chứng cộng thêm với cái mệt mỏi nữa mãn tính, đó khi chúng ta mới gọi nó là một cái hội chứng mệt mỏi mãn tính. Và nếu mà không đủ những cái triệu chứng kèm theo đó thì lúc đó chúng ta chỉ nói là cái người bệnh họ bị một cái mệt mỏi mãn tính mà không có nguyên nhân, vô căn, có nghĩa là mình không biết là tại sao. Chúng ta để ý ở đây cái chữ syndrome là khi những cái triệu chứng nó cùng đi nhau thành một cái nhóm điển hình nào đó thì khi đó chúng ta mới gọi nó là một cái hội chứng, còn không nó chỉ là một cái triệu chứng cái người bị mệt mỏi mà không có lý do. Thì cái đó cái người bác sĩ mà khám bệnh cho mình họ sẽ phân tích qua thử mình là có đúng như là một cái hội chứng hay không. Thì nguyên nhân bà và sắp tiếp tới đây là tôi nói về cái vấn đề cái hội chứng là cái hội chứng mệt mỏi mãn tính đó. Thì nguyên nhân gây ra cái hội chứng này thì nó chưa được hiểu rõ lắm. Thì trước đây có những cái khảo cứu người ta giải thích rằng là người bệnh trước đó bị nhiễm một cái con siêu vi như là con siêu vi Epstein-Barr virus, là khi thường thường có cái tên khác cho con siêu vi này là cái con siêu vi của cái vấn đề mà bệnh hôn. Hai cái người thường thường là thanh thiếu niên hôn nhau chẳng hạn thì cái con siêu vi này nó lây dễ từ cái miệng người này qua cái cơ thể người khác. Và một cái số về rối loạn cái hệ miễn nhiễm của cái người đó thì người ta nghĩ đây là một cái bệnh mà thuộc loại về tự miễn nhiễm là autoimmune disease, là cái cơ thể người đó nó chống lại cái chính những cái bộ phận, những cái mô của cái người đó, autoimmune disease. Nhưng mà những cái nguyên nhân này đó là trên lý thuyết thôi, nó chưa được chứng minh rõ rệt và cái trong y giới người ta vẫn chưa chấp nhận một cách tuyệt đối. Các nhà tâm lý học thì nhận thấy rằng là cái bệnh nhân trong quá khứ, ví dụ như thời thơ ấu, thường có những cái biến cố làm tổn thương tâm lý, childhood trauma, hoặc là những cái bệnh tâm lý, người ta gọi là psychopathology, là những cái đó làm cho cái não bộ người bệnh ở trong cái trạng thái nhạy cảm một cách bất bình thường. Với những cái yếu tố gây stress, là ví dụ cái công ăn việc làm hay là cái tương quan đối với bà vợ mình, vợ chồng gì đó, thì đó những cái yếu tố gây stress. Và những cái người này người ta nghĩ là họ không có được trang bị để mà đối phó với lại những cái stress đó một cách bình thường. Thì về sinh học thì người ta cũng thấy là cái cơ thể bệnh nhân có thể không có đối phó những cái stress là không có một cách bình thường. Ví dụ như lúc bị stress chẳng hạn, thì trong cái bộ óc của chúng ta nó có một cái bộ phận nó nằm ở phía dưới óc, nó gọi là hypothalamus. Có thể ở Việt Nam dịch là hạ ta la, nhưng mà chúng ta gọi là hypothalamus. Hypo có nghĩa là phía dưới, thalamus là dưới cái bộ phận thalamus. thì cái hypothalamus nó trong cái não bộ nó kích thích cái tuyến, một cái tuyến tuyến yên. Cái tuyến yên này nó nhỏ lắm, nó bằng cái hạt đậu thôi, nó nằm dưới cái não bộ. Từ tiếng Anh người ta gọi là pituitary gland, chúng ta gọi là tuyến yên. Vì cái chỗ mà nó nằm nó giống như cái yên mà chúng ta ngồi để cưỡi ngựa đó. Thì cái tuyến yên nó kích thích những cái tuyến thượng thận ở trong bụng. Và cái tuyến trong bụng đó nó tiết ra một cái chất cortisol. Và người ta nghĩ rằng là chúng ta vừa nói hypothalamus, nó kích thích cái pituitary gland và cái tuyến pituitary gland nó kích thích cái tuyến thượng thận. Thì cuối cùng cái tuyến thượng thận ở trong bụng nó tiết ra một cái chất tên là chất cortisol, giống như chúng tôi hay nói uống corticoid, là ví dụ như prednisone hay là hydrocortisone mà chúng ta ngứa, chúng ta thoa lên, đó là những cái các chất trong cái gia đình cortisol. Thì vì một cái cơ chế, người ta nghi rằng có thể là cái mức hoạt động cortisol ở những cái người bệnh mà bị mệt mỏi mãn tính này á, họ không có ở cái mức bình thường, thấp hơn cái mức bình thường. Nhưng mà đây cũng là một cái lý thuyết chúng ta bàn để cho biết về cái sinh lý của người ta cho thích thú vậy thôi. Trong khảo cứu thực tế, người ta cũng đã từng dùng cái chất corticoid và trong cái thuyết cho rằng là đây là một cái bệnh mà từ miễn nhiễm, cái từ cơ thể mình chống lại mình, hay là do cái cortisol nó thấp quá. Nhưng mà người ta đã dùng cái corticoid để trị cái bệnh chronic fatigue syndrome, nhưng mà cũng không có cái kết quả rõ rệt dứt khoát. Đó là những cái vấn đề mà lý thuyết. Bây giờ nói về trên thực tế thì chữa trị như thế nào? Thì cái bệnh chronic fatigue syndrome là cái bệnh mệt mỏi mãn tính, nó khó chữa dứt. Và như trong trường hợp chúng ta ở đây cần nhiều bác sĩ chuyên viên can thiệp, bác sĩ gia đình để giải quyết những cái vấn đề như là cái người bệnh họ bị đau nhức, họ khổ sở, họ hay là điều hòa áp huyết của họ, hay là giải thích những cái triệu chứng cho bệnh nhân hiểu. Chúng ta đang tìm cách giải thích những cái triệu chứng cho bệnh nhân hiểu. Và ít nhất thì người bệnh họ biết rằng là mình không bị một cái bệnh gì ghê gớm đe dọa mạng sống. Và một trong những cái điểm chính trong cái vấn đề chữa trị là mình khuyến khích cái người bệnh tiếp tục những cái hoạt động nghề nghiệp thường ngày. Nếu mà cái người bệnh họ thấy họ cứ mệt hoài mà cái đó lôi kéo họ đi tới cái chuyện là họ không có làm cái gì hết, họ không có hoạt động nữa, thì cái bệnh nó sẽ tệ hại hơn. Chúng ta cũng không có nên nghĩ rằng, cái người bệnh không có nên nghĩ rằng là cái bệnh chronic fatigue syndrome nó sẽ dai dẳng suốt đời, mặc dù là nó có thể kéo dài. Và thường thường thì một cái cuộc sống căng thẳng, ít bị stress, chúng ta vừa bàn đến cái vấn vai trò của những cái stressors. Ít stress hơn thì thường đi đôi với là cái kết quả phục hồi tốt hơn. Cũng như là người ta nhận xét là khi mà trong cái thời gian cái bệnh mà nó bắt đầu nó xảy ra thì trước đó có thể là cái người bệnh bị một cái stress nào đó, ví dụ như một cái tang chế hay là một cái vấn đề ngăn cách hay ly dị trong gia đình, hay là con cái bị cái tai nạn hay là cái gì đó, thì cũng có thể nó đã từng xảy ra trước khi cái bệnh khởi phát. Và đối với người bác sĩ thì, và mình khi mà mình đi chọn bác sĩ thì mình đi chọn những cái người nào mà họ cần được lắng nghe cái người bệnh khai để mà động viên cho tinh thần. Ví dụ như cái người bệnh mà nếu mà đi vào gặp bác sĩ người ta không có thì giờ nó ô cái bệnh của anh không có gì hết, thôi đi về đi, khoát tay là nói là bệnh nhân tưởng tượng ra những cái chuyện và sẽ làm cho bệnh chán nản và bệnh có thể mà nặng hơn. Cũng như là chúng ta đi tìm những cái người mà ở bên Mỹ thì người ta đang có những cái nhóm mà người ta vô người ta share, người ta chia sẻ về cái bệnh giống nhau. Mà nếu mà mình thuộc những cái người nào mà họ cứ bi quan, họ cứ nghĩ là cái bệnh này suốt đời như vậy, thì cái đó nó cũng không có tốt cho cái người bệnh. Và nếu mà cái người bệnh họ có những cái triệu chứng nặng về trầm cảm, ví dụ depression, có những cái tư tưởng chán đời, thì cần phải có bác sĩ tâm thần để trị những cái bệnh đi kèm. Đây là giống như bệnh depression, hay là cái bệnh nó ảnh hưởng tới cái cách mà mình sống hàng ngày. Một cái phương pháp mà tôi xin nói đầu tiên là về cái vấn đề trị liệu, người ta gọi là Cognitive Behavioral Therapy, vào viết tắt là CBT. C là Cognitive, là đứng về vấn đề hiểu biết, vấn đề kiến thức. Behavioral là về cái vấn đề cái hành vi, chúng ta tạm dịch là hành vi đây. Và Therapy cũng gọi là trị liệu. Và cái người chuyên viên tâm lý họ dùng cái tâm lý trị liệu pháp để mà thay đổi cái nhãn quan, những cái perception, những cái hành vi của cái người bệnh. Ví dụ như là cách nhận thức về cuộc sống, về các khó khăn của cuộc sống có thể không có đúng với thực tế. Cái người bệnh chủ quan họ họ có thể nhìn một cái cách méo mó quá bi quan về cái thực tế của mình. Và do đó, với cái khuynh hướng cầu toàn, ví dụ một cái người đó là một cái người muốn cái gì cũng phải theo ý đúng mình 100% là tốt, thì họ cố gắng quá sức mình để mà đạt tiêu chuẩn của chính mình đặt ra, thì lại làm cho là họ đuối sức và họ mệt mỏi thêm. Có nghĩa là có thể là cái người tâm lý trị liệu, họ giúp cho cái người bệnh nhân có một cái nhìn thực tế và ít đòi hỏi hơn đối với cuộc sống của mình đang sống. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái đến một cái chất mà gọi là bổ sung về dinh dưỡng, health supplement, nutrition supplement mà cũng có nhiều nơi bán, gọi là cái chất coenzyme Q10, viết tắt là CO, CO là viết tắt coenzyme, cái chữ này viết tắt là CO, Q, Q là chữ Q, và số 10, coenzyme Q10. Là một cái chất bổ sức sung, nó là chống oxy hóa. Tôi xin lạc đề ra đây và nói về oxy hóa, để tại vì chúng ta cứ nhắc đến oxy hóa, nhưng mà oxy hóa là cái gì? Thì trong cái quá trình chuyển hóa của cái cơ thể chúng ta, thì có những cái gốc, cái này thuộc về hóa học, những cái gốc hữu cơ tự do gọi là free radicals. Một khi nó có một cái số điện tử lẻ thì nó bây giờ nó cần kéo thêm một cái điện tử khác nữa, thì đó nó là những cái chất oxidant. Và nó được phóng xích thích, và những cái chất này nó làm cái hư hại đến cái sức khỏe của cái tế bào. Và các cái chất oxy hóa tác dụng ngược, những cái chất mà gọi là chống oxy hóa, antioxidant, nó tác dụng ngược lại và che chở cho tế bào. Thì trong cái trường hợp những cái coenzyme C10 này, nó có khả năng chống oxy hóa, cái tác dụng có ích của nó là chống oxy hóa. Và có một số cạo cứu cho thấy rằng là cái chất coenzyme C10 nó cộng với một cái chất khác cũng có cái tác dụng chống oxy hóa, đó là chất nicotinamide adenine dinucleotide. Chúng ta không cần nhớ cái tên dài như vậy, nó viết tắt là NADH, tiếng Mỹ thì nó là NADH. Và hai cái chất đó thì có những cái khảo cứu người ta thấy nếu dùng hai chất đó, hai cái chất cũng có thể uống được, nó giúp cho cải thiện cho cái bệnh chronic fatigue syndrome. Và trên thị trường thì cái chất NADH này, nó bán ở trên thị trường, nó chỉ bán dưới hình thức là một cái chất phụ trợ dinh dưỡng gọi là nutritional supplement. Và tên thương mại nó nơi thì có những để họ có thể dùng là NADH hoặc là nicotinamide, để đọc theo chúng ta là nicotinamide. Và một số tác giả cho rằng cái bệnh mệt mỏi mãn tính này có thể gây ra, đây là một cái lý thuyết nữa, mà do một cái vi khuẩn tên là Chlamydia pneumoniae. Thì cái con vi khuẩn này nó khác những cái con vi khuẩn mà thường mà chúng ta hay gặp, là nó có thể gây cái bệnh sưng phổi. Nhưng mà cái bệnh sưng phổi đó là ít có cái triệu chứng, người bệnh không có thấy bệnh nặng gì nhiều. Và nhưng mà đặc biệt là nó làm cho cái cơn ho kéo dài. Nhưng mà sau khi nó bắt đầu nó nhiễm ở trong cái phổi như vậy, thì nó đặc biệt và nó sống và nó sinh sản ở trong cái tế bào người bệnh suốt đời người đó. Và theo cái thuyết này, thì khi mà ở trong cái tế bào đó, tại vì nó không phải là một cái con vi khuẩn bình thường, nó cần những cái tế bào của người ta sống ở trong đó thì nó mới sinh sôi nảy nở được. Nó gần giống như những cái con virus, những con siêu vi này. Thì trong lúc mà nó ở trong cái tế bào, nó làm tổn hại những cái mitochondria, là những cái ti thể ở trong tế bào của chúng ta, và những cái bộ phận này nó phụ trách cái vấn đề cung cấp năng lượng cho cái tế bào. Và do đó nó làm giảm cái nguồn năng lượng ATP và nó gây ra cái triệu chứng mệt mỏi và đau nhức mãn tính. Thì đây cũng là một cái thuyết mà nó cũng nghe cũng quyến rũ, vì nó tìm cách nó giải thích được cái triệu chứng nó mệt mỏi và đau nhức mãn tính của cái người bệnh. Và nếu mà bác sĩ họ nghĩ tới cái chuyện đó, họ chấp nhận cái thuyết đó, thì họ có thể thử cái máu của cái người bệnh, tìm những cái kháng thể của cái cơ thể đó để chống cái con vi trùng Chlamydia pneumoniae. Và nếu mà cái thử kháng thể đó ra nó dương tính, thì cái người bác sĩ họ có thể là đặt cái giả thuyết là cái người bệnh đó bị đau nhức, bị mệt mỏi, kinh niên, mãn tính là do cái hiện diện của con vi trùng Chlamydia pneumoniae đó. Và nhất là những cái lúc mà người bệnh họ triệu chứng họ có nhiều, những cái cơn bệnh nặng lên, thì càng cái kháng thể nó càng tăng lên. Cái con vi trùng chlamydia này nó không phải là cái con vi trùng bình thường, cái màng của nó không bình thường. Thành ra cái cơ thể chúng ta có thể là không sản xuất ở cái kháng thể chống nó ở cái mức mà chúng ta đo được. Vì vậy, dù cho là thử cái kháng thể đó mà âm tính là không có đi nữa, thì người ta nghĩ là nó cũng có thể có hiện diện ở trong rồi. Và theo thuyết này thì trong một số có khảo cứu, mà tôi xin nhắc lại đây là những cái chuyện một số người thì dùng, một số người thì không, thì bác sĩ có thể dùng một cái thuốc kháng sinh tên là doxycycline. Nó là ở trong cái gia đình của những cái thuốc kháng sinh là thuộc loại tetracycline. Và trong những cái mà công bố mà kết quả dùng doxycycline trong cái vấn đề mệt mỏi mãn tính này, thì người ta xài chừng mấy tuần lễ, chừng 4 tuần lễ bằng doxycycline. Rồi sau đó theo một tác giả, của tác giả đây là Tovey, thì người ta xài cộng thêm một cái thuốc khác gọi thuộc loại macrolide, được tên là azithromycin, viết là azithromycin, còn cái thuốc mà kia là doxycycline, doxycycline, thì họ kết hợp hai cái đó. Và họ chữa cái người bệnh nhân trong nhiều tuần và có thể là phải chữa đi chữa lại. Thì trong cái công bố của những ông tác giả đó thì họ thấy là có kết quả. Nhưng mà chúng ta cũng không có nên mà lạc quan quá mức, thì có những cái người họ làm như vậy. Và khi mà nói về cái bệnh mà hội chứng mệt mỏi mãn tính này, thì có thể có một cái bệnh khác nữa cũng gọi là fibromyalgia. Myalgia có nghĩa là đau bắp thịt, fibro có nghĩa là mô sơ, thì vừa đau mô sơ vừa đau cơ bắp. Và cái người thường thường ở cái người đàn bà dưới 50 tuổi và cũng có những cái triệu chứng tương tự như chúng ta vừa nói là cái bệnh mệt mỏi mãn tính. Và hai cái loại bệnh nhân này cũng đi khám bệnh nhiều, và thường thường vì bác sĩ không có tìm ra cái test gì bất bình thường, bác sĩ cũng như bệnh nhân có sẽ thấy là chán nản bực bội, và chúng ta cũng nên để ý như vậy. Và xin nhắc lại những cái nhận xét trên và những cái tin tức về cái bệnh mệt mỏi mãn tính hoàn toàn có tính cách thông tin. Chúng ta cần bác sĩ, gia đình thăm khám, theo dõi và điều trị nếu cần. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.